Chương 9. Cái chết và sự sống bất diệt. Khi bạn đi ngang qua một khu rừng nguyên sinh, chưa bị ô nhiễm hay xâm phạm bởi con người, bạn không chỉ có cảm nhận rằng đời sống xung quanh rất giàu có và đa dạng, bạn sẽ đồng thời gặp những thân cây gãy đổ ngã nghiêng và những gốc cây đang mục nát, những chiếc lá bị thối rữa, những xác thú vật chết đang bị phân hoại. Bất kỳ chỗ nào bạn để mắt nhìn, bạn sẽ thấy cái chết và sự sống đang quyện vào nhau. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ khám phá được rằng gốc cây đang mục nát và những đám lá thối rữa kia không những đang làm cho sự sống được tiếp diễn, mà chính những gì đang mục rữa đó cũng tràn trề sự sống. Có những vi sinh vật đang hoạt động nhộn nhịp, có những phân tử đang tự phối trí lại, do đó không thực sự có cái gì chết cả, bất kỳ ở đâu, mà chỉ là sự biến hình của những sinh thể sống. Chúng ta học được gì từ nhận thức này? Cái chết không phải là đối cực của đời sống là một cái gì không có đối cực. Đối cực của cái chết là sự tái sinh, còn đời sống thì vô tận. Các nhà hiền triết và thi nhân từ xưa đến nay thường nhận biết tính chất hư ảo của đời sống, dù trên bề mặt nó có vẻ rất chắc nịch và có vẻ rất thật, nhưng đời sống rất chóng phôi pha, như thể nó có thể tan hoại đi bất kỳ lúc nào, đến phút lâm chung. Quả thực câu chuyện về cuộc đời bạn có thể như là một giấc mơ đang đến hồi kết thúc. Dù có như là một giấc mơ đi nữa thì cũng có một cái gì đó chân thật. Phải có một cái tâm, khả năng nhận biết trong đó giấc mơ được xảy ra, chứ nếu không thì đâu thể có chuyện gì xảy ra. Cái tâm ấy do thân thể tạo ra hay chính tâm đã tạo nên một giấc mơ về một thân thể, giấc mơ về một thân thể của một con người. Tại sao đa số những người đã có kinh nghiệm chuyện chết đi sống lại không còn sợ hãi khi phải đối diện với cái chết nữa? Chúng ta hãy chiêm nghiệm thêm về điều này. Dĩ nhiên, bạn biết là bạn sẽ chết. Nhưng điều đó chỉ là một khái niệm ở trong đầu bạn. Cho đến khi lần đầu bạn đối diện với cái chết đang thực sự đến với chính mình, qua một cơn trọng bệnh hoặc một tai nạn xảy ra cho bạn hoặc cho người thân của bạn, hoặc có một người thân của bạn vừa mất đi, cái chết đi vào cuộc đời bạn khi bạn ý thức được khả năng có thể bị hoại diệt của chính mình. Đa số vì sợ hãi, người ta thường tránh né vấn đề sống chết của mình. Nhưng nếu bạn không nao núng và dám đối diện với sự thật rằng thân thể bạn rất chóng lụi tàn và có khả năng biến hoại bất kỳ lúc nào, thì bạn sẽ không còn tự đồng hóa mình dù ít hay nhiều với thân thể và tình cảm của mình hay với cái tôi giả dối của bạn. Khi bạn nhận ra và chấp nhận tính vô thường của mọi sự mọi vật, sẽ có một cảm giác an bình phát sinh ở trong bạn. Nhờ đối diện với cái chết, tâm thức bạn không ít thì nhiều sẽ có tự do để không còn bị đồng hóa với những ý tưởng miên man hay cảm xúc tiêu cực của mình. Đó là lý do tại sao có những truyền thống Phật giáo, các thầy tu thường đến các nghĩa địa hay các nhà quan để ngồi thiền bên cạnh những thây người chết. Trong nhiều nền văn hóa phương Tây, người ta vẫn còn thói quen tránh né những gì liên quan đến cái chết. Ngay cả những người già ở phương Tây cũng không dám nghĩ hay nói gì về đề tài này. Xác chết thường được tẩm liệm rất đẹp hoặc giấu biệt đi. Một nền văn hóa mà chối bỏ sự hiển nhiên của cái chết thì sẽ không tránh khỏi trở nên một cái gì đó cạn cợt và giả dối, vì họ chỉ quan tâm đến bên ngoài của mọi sự mọi vật. Khi cái chết đã không còn được chấp nhận, đời sống sẽ mất đi chiều sâu của nó, khả năng nhận thức được bản chất chân thật của chúng ta vượt lên trên ngôn từ và hình tướng, một chiều không gian vượt thoát, chiều không gian đó sẽ bị biến mất khỏi đời sống của chúng ta, vì cái chết chính là một cánh cửa để đưa bạn đi vào chiều không gian đó. Chúng ta thường không dám đối diện với sự kết thúc hay chung cuộc của một việc gì, vì mỗi sự chung cuộc là một cái chết nhỏ, cho nên chữ tạm biệt trong nhiều nền văn hóa khác nhau thường được nói là hẹn gặp lại. Khi một kinh nghiệm gì của bạn đi đến hồi kết thúc, một buổi tiệc với bạn bè, một kỳ nghỉ mát, con cái của bạn trưởng thành muốn dọn ra ở riêng, bạn như chết đi một phần nào. Một hình tướng của kinh nghiệm ấy ở trong tâm thức bạn đang bị phân rã đi. Thông thường, điều này sẽ để lại ở trong bạn một cảm giác trống vắng mà đa số chúng ta sẽ tìm cách tránh né để khỏi phải đối diện với cảm giác hụt hẫng ấy. Khi bạn đã học được cách chấp nhận và nếu được chào đón những hồi kết thúc của một việc gì trong đời bạn, bạn sẽ thấy rằng cảm giác trống vắng mà bạn cảm thấy lúc ban đầu sẽ dần dần trở thành một cảm giác rộng thoáng và một niềm an bình sâu lắng ở trong bạn. Bằng cách thực tập đối diện với cái chết mỗi ngày, bạn sẽ mở lòng mình ra với sự sống. Đa số chúng ta thường có cảm nhận về chính mình như là một vật gì quý giá mà không muốn bị mất đi. Đó là lý do chúng ta rất sợ cái chết. Thật không thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi đối với một con người khi tự nghĩ rằng tôi có thể biến mất trên cuộc đời này, nhưng bạn nhầm lẫn cái tôi quý báu ấy với tên gọi, với hình tướng và với những câu chuyện về chính mình mà bạn đã tự theo dệt nên. Cái bản ngã ấy chẳng có gì xa lạ, mà chỉ là sự phối hợp tạm thời của nhiều điều kiện và nhân duyên trong một chuỗi của những biểu hiện trên bề mặt của tâm. Khi nào mà bạn vẫn còn đồng hóa mình với ngoại cảnh, với hình tướng, bạn sẽ không ý thức được rằng sự cao quý ấy chính là bản chất thường hằng của bạn, chính là cảm nhận sâu thẳm về những gì đang hiện hữu. Đó cũng chính là tâm, đó chính là sự vĩnh cửu thường còn ở trong bạn, và đó là thứ duy nhất mà bạn không bao giờ có thể đánh mất được. Chú thích: những câu chuyện mà bạn tự theo dệt nên, nghĩa là khi có một biến cố xảy ra, chúng ta thường không nhìn sự việc một cách chính xác, đúng đắn, khách quan. Trái lại, chúng ta có khuynh hướng nhìn sự việc rất lệch lạc và có khuynh hướng xem mình là nạn nhân của biến cố đó. Khi làm một nạn nhân như thế, chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm phần của mình trong biến cố, và do đó đánh mất cơ hội để hiểu mình hơn, đánh mất cơ hội nhìn ra và chữa lành những khiếm khuyết cũng như những vết thương lòng được bộc lộ ra trong biến cố đó. Chúng ta thích làm nạn nhân của cuộc đời và thường có rất nhiều mẩu chuyện với tâm thức nạn nhân được chúng ta đem ra chứng minh, kể đi kể lại nhiều lần. Hết chú thích. Khi nào có một sự mất mát lớn xảy ra cho bạn như mất tài sản, mất nhà, mất đi một quan hệ thân thiết, hay bị mất danh dự, mất việc làm, hay mất đi khả năng bình thường trong cơ thể bạn, sẽ có một cái gì đó ở trong bạn bị chết đi. Bạn sẽ cảm thấy mất đi cảm nhận về chính mình. Có thể bạn còn cảm thấy một sự hụt hẫng rằng nếu không còn những thứ này thì tôi là ai. Một khi bạn vô thức tự đồng hóa mình với một hình tướng nào đó như là chính mình bị mất đi hay đã bị biến đổi, điều này là cực kỳ đau đớn cho bạn. Có thể nói rằng điều này sẽ tạo nên một lỗ hổng lớn ở trong bạn không dễ gì lấp đầy. Khi điều này xảy ra, bạn không nên chối từ hoặc làm ngơ nỗi đau ấy hay cảm giác buồn khổ mà bạn sẽ cảm thấy. Hãy chấp nhận sự hiện diện của những cảm xúc ấy. Nên chú tâm đến khuynh hướng thêu dệt nên một câu chuyện không có thực của trí năng bạn quanh sự mất mát này, trong đó bạn tự gán cho mình vai trò của một nạn nhân. Sự sợ hãi, giận dữ, ghét bỏ hay tự thương hại chính mình sẽ là những cảm xúc phát sinh khi bạn tự cho mình là một nạn nhân. Rồi bạn cũng nên chú tâm đến những gì nằm đằng sau những cảm xúc đó, cũng như những gì nằm đằng sau những câu chuyện được thêu dệt nên của trí năng. Cái lỗ hổng của sự trống vắng ở trong tâm hồn bạn, nhưng bạn thừa khả năng để đối diện và chấp nhận cảm giác xa lạ của sự trống vắng đó. Khi làm được điều này, bạn sẽ nhận ra rằng sự trống vắng đó không đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng có một niềm an bình toát ra từ chỗ trống vắng ấy. Khi cái chết xảy đến, khi một cơ thể sống bị phân hủy, Thượng Đế hay Vô Tướng sẽ được chiếu sáng qua cánh cửa sổ được mở ra bởi sự phân hoại ấy. Do đó, cái chết là một cái gì linh thiêng nhất trên đời. Đó cũng là lý do bạn có thể đạt được niềm an lạc sâu nhất trên đời, chỉ có thể đến với bạn qua sự chiêm nghiệm và chấp nhận cái chết. Chú thích: niềm an bình toát ra từ chỗ trống vắng ấy. Có thể nói rằng chỗ trống vắng ở trong tâm hồn mình là nơi phát ra tiếng gọi, gọi ta trở về với nguồn cội. Do đó, khi trở về với khoảng trống ấy ở trong ta, bạn sẽ cảm nhận được một niềm an bình như một người đã trở về nhà. Hết chú thích. Đời sống của mỗi con người thật ngắn ngủi biết bao. Đời sống của chúng ta chóng tàn hoại biết bao. Bạn thử hỏi, có cái gì trong cuộc đời này trường cửu, không bị chi phối bởi luật sinh diệt? Hãy thử chiêm nghiệm điều này. Nếu trên đời chỉ có độc một màu xanh, thì cả thế giới và mọi thứ trong đó đều mang màu xanh, và như thế thì màu xanh sẽ không còn được phân biệt. Do đó, chúng ta cần phải có một màu gì khác, không phải là màu xanh, để chúng ta phân biệt được đây là màu xanh. Nếu không thì màu xanh sẽ không có gì khác biệt, sẽ không hiện hữu. Tương tự như thế, không phải ta cần phải có một cái gì đó không bị biến đổi và trường cửu để cho tính vô thường của mọi thứ được hiển bày. Nói một cách khác, nếu mọi thứ, kể cả chính bạn, là vô thường, lúc đó liệu bạn có cách nào để nhận thức được tính vô thường này? Có phải nhờ chính bạn nhận thức được và chứng kiến tính mau tàn hoại của vạn vật, kể cả hình hài của chính bạn, mà bạn nhận ra rằng có một cái gì ở trong bạn không bị chi phối bởi quy luật vô thường? Khi bạn đang ở độ tuổi 20, bạn nhận thức rằng cơ thể của bạn rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. 60 năm sau, bạn sẽ nhận ra rằng cơ thể của mình bây giờ đã suy yếu và già nua. Ngay cả những suy nghĩ của bạn trong tuổi già cũng thay đổi so với năm bạn 20 tuổi, nhưng riêng phần nhận thức ở trong bạn, cái phần nhận biết rằng cơ thể bạn đang trẻ hoặc đã già nua thì không hề bị biến dạng. Phần nhận biết đó chính là sự trường cửu ở trong bạn. Chính là tâm, đó chính là sự sống duy nhất vô hình tướng. Bạn có thể đánh mất sự sống này không? Không, không bao giờ, vì bạn chính là sự sống duy nhất đó. Có nhiều người đã trở nên an tịnh một cách sâu sắc và hầu như trở nên sáng suốt khi đi vào cõi chết, như thể có một cái gì đó soi chiếu qua hình hài đang tàn hoại của họ. Nhiều khi những người già hay người bệnh nặng bỗng trở nên thanh thoát trong những năm tháng ngắn ngủi cuối cùng của đời họ. Khi họ nhìn bạn, bạn có thể nhận ra như thể có một luồng ánh sáng chiếu xuyên qua đôi mắt họ, hầu như không còn khổ đau tâm lý nào còn sót lại ở trong họ. Họ đã buông bỏ hết, do đó con người, cái tôi được tạo dựng nên bởi trí năng đã không còn nữa. Họ đã biết chết trước khi thực sự đối diện với cái chết và tìm ra được niềm an bình sâu lắng ở bên trong, đó là nhận thức về một cái gì bất tử ở trong họ. Mỗi một tai họa luôn ẩn giấu một khả năng của một sự cứu rỗi lớn lao mà chúng ta thường không biết được. Trước một cú sốc bất ngờ hay đối diện với thần chết không thể tránh được, có thể buộc bạn phải hoàn toàn thoát ra khỏi sự đồng hóa mình với hình tướng. Trong những phút giây cuối cùng trước khi bạn đi vào cái chết, và ngay cả lúc bạn lâm chung, bạn sẽ kinh nghiệm rằng bạn là tâm thoát ly với những gì thuộc về hình tướng, và bỗng nhiên bạn không còn sợ sệt, tất cả chỉ còn là nỗi an bình với hiểu biết rằng mọi chuyện đều suôn sẻ cả, và cái chết chỉ là sự tàn hoại của những hình tướng ở bên ngoài. Cái chết lúc đó trở thành một ảo tưởng rất sai lầm. Cũng sai lầm như chuyện bạn đã từng nhận lầm mình chỉ là cơ thể của mình. Chú thích: câu này có nghĩa là theo duy thức học Phật giáo, thân kiến là một nhận thức sai lầm. Khi bạn cho rằng tôi chính là cơ thể này của tôi hay cơ thể này là của tôi, từ sai lầm. Khi tự đồng hóa mình với cơ thể như thế, chúng ta sẽ có nhu yếu xem trọng thân thể của mình một cách quá đáng, hoặc lo cung phụng, đi tìm lạc thú cho cơ thể qua chuyện tình dục, truy hoang, hoặc lo sợ, bất an đến khủng hoảng tinh thần khi nghĩ đến bệnh tật già nua, một chuyện gì đó có thể xảy ra làm tổn thương đến cơ thể của mình. Mặt khác, ta cũng sai lầm khi cho rằng mình chỉ là những cảm xúc vẩn vơ hay những lo sợ miên man thường phát sinh ở trong đầu. Hết chú thích. Cái chết không còn là một cái gì bất thường hay là một điều đáng làm cho bạn chán ghét nhất như nền văn minh hiện đại cứ muốn bạn tin, mà cái chết là một cái gì rất tự nhiên trong đời, không thể tách rời khỏi sự sống, đối cực rất tự nhiên của nó. Hãy luôn tự nhắc nhở mình mỗi khi bạn ngồi bên giường của một người đang hấp hối. Quả là một vinh dự và cũng là một điều rất thiêng liêng khi bạn được ngồi bên cạnh một người đang hấp hối như là một chứng nhân và đồng thời cũng như một người bạn đồng hành của người đó. Khi bạn ngồi với một người đang hấp hối, đừng cố chối bỏ bất kỳ một khía cạnh nào của kinh nghiệm đó cả. Đừng chối bỏ những cảm xúc bạn đang có hay những gì đang xảy ra. Cảm nhận rằng bạn không thể làm gì khác để thay đổi tình trạng đó, có thể làm cho bạn cảm thấy bất lực, buồn chán hay trở nên giận dữ. Nhưng bạn hãy thực tập chấp nhận những gì bạn đang cảm thấy ở trong lòng, rồi đi sâu thêm một bước nữa, chấp nhận rằng bạn không thể làm gì được với tình trạng người kia đang hấp hối và chấp nhận điều ấy hoàn toàn. Bạn không có sự chủ động về những gì sẽ xảy đến cho người ấy đâu. Hãy chấp nhận một cách sâu sắc tất cả mọi khía cạnh của kinh nghiệm mà bạn không có sự chủ động này. Cảm xúc của bạn cũng như cảm giác đau đớn khó chịu mà người hấp hối đang trải qua, trạng thái chấp nhận hoàn toàn trong tâm thức bạn và sự yên lắng đi kèm sẽ giúp rất nhiều cho người đang hấp hối và giúp cho người ấy đi qua giai đoạn chuyển tiếp. Nếu cần phải nói một điều gì, thì lời nói sẽ tự nhiên đến từ sự tĩnh lặng ở trong bạn, nhưng ngôn ngữ lúc đó chỉ là thứ yếu. Khi có sự tĩnh lặng, thì sẽ có điều tất yếu, sự an bình. Chú thích: giai đoạn chuyển tiếp của người hấp hối. Theo Tử Thư Tây Tạng, một cuốn sách dạy về những giai đoạn trong 49 ngày mà linh hồn người chết sẽ trải qua khi đi qua cái chết, thì cái chết thực ra là một giai đoạn chuyển tiếp chứ không phải điểm kết thúc của một đời người. Tình trạng tâm lý của người hấp hối và nghiệp lực của người ấy đã tạo ra lúc sinh tiền có ảnh hưởng rất lớn đến những gì sẽ xảy ra cho người đó khi họ đi qua sự chuyển tiếp này. Nếu người hấp hối lúc sống thường ở trong tâm trạng sợ hãi, buồn phiền, giận dữ, thì phút lâm chung họ sẽ rất khó chọn một kinh nghiệm tốt đẹp để đi đầu thai sang một kiếp khác. Điều mà người thân có thể làm là giữ cho lòng mình đừng quá bi thương khi người thân hấp hối hay vừa mất, vì khi mình khổ thì người ấy sẽ cảm nhận nỗi khổ của mình với cường độ gấp trăm lần nỗi khổ của mình. Do đó, người hấp hối sẽ rất bất an, bối rối vì không làm được gì để giúp cho nỗi khổ của người thân, nên họ sẽ không dễ dàng siêu thoát hoặc sẽ thiếu sáng suốt để chọn con đường lành khi đi đầu thai. Đó là lý do người ta thường nhờ các thầy đến tụng kinh, cầu siêu hay nhờ các vị linh mục ban phép giúp cho linh hồn người chết cảm thấy nhẹ nhàng, yên ổn. Hết chú thích. Chương 10: Khổ đau và giải thoát. Quan hệ hỗ tương sâu sắc giữa mọi sự mọi vật là một điều mà người học Phật luôn biết và ngày nay đã được khoa học công nhận. Không có một chuyện gì có thể xảy ra mà không gây ra hoặc liên đới với những chuyện khác, dù trên bề mặt chuyện ấy có vẻ như là đã xảy ra một cách độc lập. Khi nào chúng ta còn phê phán và hay đặt tên một sự kiện, khi đó chúng ta còn khuynh hướng tách rời sự kiện ấy khỏi toàn thể đời sống. Sự nguyên vẹn của đời sống sẽ bị phân mảnh bởi thói quen suy tư ở trong ta. Tuy nhiên, toàn thể đời sống đã giúp làm cho biến cố này xảy ra, và đó là một phần mạng lưới của sự tương quan tương duyên mật thiết của vũ trụ. Điều này có nghĩa là những gì đang xảy ra là một điều không thể nào khác đi được. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể nào hiểu được vai trò của một biến cố trên bề mặt có vẻ như là vô nghĩa trong tổng thể vũ trụ, nhưng khi nhận thức được tính bất khả, không thể nào tránh được của biến cố đó, trong cái bao la của đại thể, đó có thể là chỗ khởi hành của thái độ chấp nhận ở trong lòng bạn với những gì đang hiện hữu, bạn sẽ chọn để sánh vai với toàn thể đời sống bao la. Tự do chân thật và giải thoát chính là cách sống như thể. Chính bạn đã chọn lựa một cách hoàn toàn những gì bạn đang cảm nhận hay kinh nghiệm trong giây phút này. Khi bạn đứng chung, sát vai với phút giây hiện tại, đó chính là lúc bạn chấm dứt hết khổ đau ở trong bạn. Khổ đau có cần thiết không? Cần, và có thể cũng không cần. Nếu bạn chưa đủ khổ với tất cả những gì bạn đã trải qua, thì bạn sẽ không có đủ chiều sâu của một con người, không có đủ sự khiêm cung và không có lòng xót thương, cho nên bạn sẽ không có cơ duyên đọc được những dòng chữ này. Khổ đau giúp bạn đập vỡ cái vỏ cứng của bản ngã, vì đã đến lúc bản ngã của bạn không còn cần thiết nữa. Khổ đau chỉ cần thiết cho đến khi bạn nhận thức rằng bạn không cần phải khổ thêm nữa. Chú thích: đập vỡ cái vỏ cứng của bản ngã, nghĩa là những gì bạn làm, nói và nghĩ lâu ngày đã trở thành thói quen. Những thói quen tiêu cực này thường rất khó bỏ. Nhưng tệ hơn nữa là chúng ta không ý thức rằng mình đang cho rằng những thói quen tiêu cực ấy chính là mình. Chúng ta còn đồng hóa mình với những khổ đau mà chúng ta đã cưu mang. Lúc đó, những thứ ấy trở thành cái vỏ cứng của bản ngã, rất khó để bị đập vỡ. Nhưng khi nhận ra rằng bạn không phải là những thói quen, những khổ đau ấy, thì nhận thức này sẽ giúp bạn đập vỡ được cái vỏ cứng của bản ngã. Hết chú thích. Sự bất hạnh luôn cần một cái tôi được tạo ra bởi trí năng với một câu chuyện lâm ly tình tiết, một nhân vật chỉ có ở trong đầu bạn. Mỗi bất hạnh cũng cần có một quá khứ và tương lai, cho nên khi bạn tách quá khứ và tương lai ra khỏi nỗi khổ, thì liệu bạn sẽ còn lại cái gì? Bạn chỉ còn lại thể tính chân thật của giây phút này. Có thể đó là một cảm giác nặng nề khó chịu, căng thẳng, giận dữ, hay có khi là buồn nôn, nhưng đó không phải là nỗi bất hạnh và cũng không phải là vấn đề gì của riêng bạn, vì quả thực chẳng có gì có tính chất cá nhân trong nỗi khổ của con người. Đó chỉ là áp suất của một sự căng thẳng quá mức hoặc của một năng lượng mạnh mẽ mà bạn cảm thấy ở đâu đó trong cơ thể bạn. Bằng sự chú tâm của mình, cảm giác ấy sẽ không trở thành một ý nghĩ và làm phát sinh cái tôi bất hạnh ở trong bạn. Hãy thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cho phép một cảm giác được phát sinh một cách tự nhiên. Chú thích: thể tính chân thật, tức là chân như, thể tính bất động, thường hằng của mọi sự mọi vật, nằm ngoài mọi lý luận, hiểu biết của con người. Hết chú thích. Nhiều khổ sở và bất hạnh phát sinh khi bạn xem mỗi ý tưởng xảy đến trong đầu mình như một điều gì có thật. Hoàn cảnh sống không thể làm cho bạn mất đi niềm vui sống. Bệnh tật có thể làm cho bạn có những đớn đau trong cơ thể, nhưng chúng không có khả năng làm cho bạn mất đi niềm vui sống. Chỉ có ý tưởng của bạn mới thực làm cho bạn mất vui. Những suy diễn, những mẫu chuyện mà bạn tự theo dệt cho chính mình mới thực làm cho bạn mất vui. Thôi chết, những ý tưởng mà tôi đang có ở trong đầu bây giờ, chúng mới là nguyên nhân làm cho tôi đau khổ. Nhận thức này sẽ giúp cho bạn thôi đồng hóa mình một cách vô thức với những suy nghĩ đó. Trời đất hôm nay sao lại giông gió như thế này? Hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhấc phone lên gọi cho em. Cô ấy đã cho tôi leo cây. Đây là những mẫu chuyện mà chúng ta dựng lên, kể lể cho chính mình và người khác qua những lời trách móc thở than. Đó là những câu chuyện được tạo nên nhằm mục đích làm tăng cảm nhận về một cái tôi khi cho rằng mình đúng và nhất định người kia là sai. Giành lấy phần đúng thường đặt chúng ta vào một vị thế tưởng như là ưu thế hơn người kia, và điều này làm cho bản ngã, cái tôi giả tạo trong chúng ta được củng cố. Nhưng điều này cũng tạo ra ở trong ta một đối thủ, một kẻ thù của ta. Vâng, bản ngã ở trong bạn luôn cần có một kẻ thù để bạn xác minh ranh giới của mình, ngay đến cả thời tiết cũng có thể thành kẻ thù của bạn. Qua thói quen phê phán của lý trí và sự co rúm của tình cảm, bạn cảm thấy mình có một quan hệ phản kháng có tính chất cá nhân với người khác và với những biến cố, tình huống trong đời bạn. Đây là những khổ đau do chính mình tạo ra, nhưng bạn không hề nhận biết vì đối với tự ngã của bạn, đây là một điều rất thỏa mãn. Bản ngã của bạn luôn cảm thấy được củng cố hơn khi có sự phản kháng hoặc bất đồng với người khác. Đời sống bạn sẽ đơn giản biết bao khi bạn thôi không còn tạo ra những mẩu chuyện lâm ly cho chính mình. Ồ, trời đang mưa, hôm nay anh ấy không gọi cho tôi. Tôi có đến chỗ hẹn nhưng cô ấy thì không. Khi bạn đang khổ hoặc đang cảm thấy bất hạnh, hãy thực tập có mặt với những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Bất hạnh hay một vấn đề gì khác của bạn không thể tồn tại trong phút giây này. Khổ đau chỉ bắt đầu khi nào bạn bắt đầu đặt tên hay dán nhãn hiệu lên một tình huống như thể đó là một điều gì xấu hoặc không hay đã xảy ra. Bạn thích chống đối một tình huống nào đó và sự bực tức này làm cho tình huống ấy trở thành một vấn đề riêng tư của bạn. Điều này làm nảy sinh một cái tôi phản kháng. Đặt tên hay dán nhãn hiệu lên một người hay một việc gì đó chỉ là một thói quen, nhưng thói quen đó là điều bạn có thể bỏ được. Hãy thực tập không dán nhãn hiệu, bắt đầu từ những chuyện nhỏ. Nếu bạn bị trễ tàu, làm vỡ một cái tách, trượt chân té, bạn có cố gắng thực tập để không chê bai kinh nghiệm này là một cái gì xấu xa hay khổ sở? Bạn có khả năng chấp nhận tính đang như thế của sự việc, của giây phút đó không? Cho rằng một việc gì là xấu tạo ra một sự co rúm trên mặt tình cảm ở trong bạn. Khi bạn cho phép sự việc ấy được như nó đang là, mà không cần phải chê bai, một sức mạnh to lớn bỗng nhiên nằm ở trong tầm tay của bạn. Phản ứng co rúm trong tình cảm đó sẽ cắt bạn ra khỏi năng lực ấy, năng lực của chính đời sống. Adam và Eva đã ăn phải trái cấm từ cái cây biết phân biệt thiện ác. Chú thích: nghĩa là ngụ ý rằng từ khi con người bắt đầu có óc phân biệt nhị nguyên, tốt, xấu, thiện, ác, đúng, sai, thì đã tạo nên sự đấu tranh không ngừng ở bên trong về những cặp đối nghịch này. Chúng ta cần ý thức và vượt qua thói quen nguy hại này. Hết chú thích. Hãy vượt lên trên thiện và ác, tốt và xấu, bằng cách giữ cho mình không bị rơi vào thói quen phê phán khi cho cái này là tốt, cái kia là xấu. Nghĩa là đây là một thói quen lâu đời ở bên trong chúng ta đã tạo nên rất nhiều khổ đau và tranh chấp. Khi bạn vượt lên trên thói quen phê phán, năng lực của cả vũ trụ sẽ luân lưu qua bạn. Khi bạn có một quan hệ hài hòa, không phản ứng đối với những kinh nghiệm mà bạn gặp phải, những gì mà bạn thường cho là xấu trước đây, bây giờ sẽ nhanh chóng, có khi ngay tức thì, được xoay chuyển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn qua năng lực của chính đời sống. Hãy để ý những gì sẽ xảy ra khi bạn thôi không phê phán một kinh nghiệm nào đó mà bạn cho là xấu. Thay vào đó, bạn sẽ chấp nhận ở trong lòng, thầm nhủ rằng, vâng, không sao cả, với sự việc đó và cho phép sự việc ấy được như thế. Bất kể hoàn cảnh sống ra sao, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn hoàn toàn chấp nhận những tình huống ấy rằng chúng đang như thế ngay trong phút giây này. Có nhiều nỗi khổ, dù trên hình thức rất mơ hồ hay rõ ràng, nhưng có vẻ như quá bình thường, đến độ bạn thường không nhận ra đó là một nỗi khổ. Có khi nỗi khổ ấy còn cảm thấy rất thỏa mãn cho bản ngã ở trong bạn, bức rứt, nóng nảy, giận dữ, bực tức, than phiền hay đang có vấn đề gì với ai đó. Bạn có khả năng nhận ra được tất cả những biểu hiện của những nỗi khổ đó khi chúng đang xảy ra và hiểu rõ rằng ngay trong phút giây này tôi đang tạo ra khổ đau cho chính mình. Nếu bạn có thói quen tạo ra khổ đau cho chính mình, có lẽ bạn cũng đang tạo ra khổ đau cho những người xung quanh. Những thói quen hành xử vô thức này của trí năng có khuynh hướng chấm dứt khi bạn có ý thức về chúng bằng cách nhận ra ngay khi chúng đang hoành hành. Bạn không thể nào vừa có ý thức sáng tỏ với những gì đang xảy ra mà lại vừa tạo thêm khổ đau cho chính mình. Phép lạ chính là đằng sau mỗi điều kiện, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh trên bề mặt ta có thể cho là bất hạnh luôn ẩn chứa một sự thánh thiện sâu xa. Sự thánh thiện ấy chỉ hiển lộ ra cho bạn bên trong và bên ngoài khi nào bạn chấp nhận hoàn toàn những gì đang hiện hữu. Thôi kình chống lại với những gì mà bạn cho là xấu chính là một trong những chân lý cao tột của loài người. Chú thích: có nghĩa là thái độ phân biệt ghét bỏ trong tình cảm khi cho một điều gì là xấu lâu đời ở trong ta, tạo nên rất nhiều khổ đau và tranh chấp ở trong lòng. Khi gặp một điều gì xấu thì ta tránh, không làm, nhưng không cần phải quá đầu tư nhiều cảm xúc, cảm thấy ghét bỏ, chống đối trong phản ứng của mình về điều mình cho là xấu. Điều này không có nghĩa là ta sẽ không biết bảo vệ cho người thân của mình khi có nguy biến hay sẽ không biết bảo vệ đất nước mình khi có ngoại xâm. Vua Trần Nhân Tông vừa làm vua, vừa biết thực tập thiền. Ngài đã hai lần đánh bại giặc Nguyên Mông 1285 và 1287 bảo vệ cho nước nhà. Hết chú thích. Một mẫu đối thoại. Hãy chấp nhận những gì đang xảy ra. Không, không bao giờ. Tôi đang rất khó chịu và bất mãn về chuyện này. Vậy thì bạn lại càng nên chấp nhận những gì đang có mặt. Chấp nhận rằng tôi đang rất khó chịu và bất mãn hả? Chấp nhận rằng tôi đang phẫn uất. Dần, hãy mang thái độ chấp nhận vào trong những gì bạn đang không chấp nhận. Hãy mang thái độ khuất phục vào trong những gì bạn đang không khuất phục. Rồi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nỗi đau đớn kinh niên trong thân thể bạn có thể là một người thầy rất khó tính. Bài học mà người thầy ấy, tức là bệnh tật, muốn dạy cho bạn là có muốn chống cự cũng vô ích. Không có gì bình thường hơn chuyện bạn muốn trốn tránh khổ đau. Tuy nhiên, nếu bạn có thể buông bỏ ước muốn tránh né đó và cho phép niềm đau trong bạn được có mặt, bạn sẽ nhận ra rằng nỗi đau ở trong bạn vừa được giảm đi vì đang có nhiều không gian hơn giữa bạn và nỗi đau. Điều này có nghĩa là bạn cảm nhận nỗi đau của mình với ý thức sáng tỏ. Nỗi đau ấy sẽ giúp bạn đốt đi bản ngã của bạn, vì bản ngã đa phần chỉ là thái độ chống đối một cách vô ích với những gì đang có mặt ở trong bạn. Cho nên, mặc dù bạn có mắc phải chứng bại liệt toàn thân, thì bạn vẫn có thể thực tập tương tự như thế, có mặt và an nhiên chấp nhận tình trạng đang bất lực trong cơ thể mình. Nói một cách khác, bạn dâng tặng tất cả khổ đau của bạn cho trời đất. Bạn không cần phải là một người công giáo mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của biểu tượng thập tự giá. Thời Trung Cổ, thập tự giá là một công cụ dùng để khảo tra. Nó là biểu tượng cho nỗi khổ đau tột bậc, sự giới hạn và bất lực mà một con người có thể gặp phải. Rồi bỗng nhiên, con người ấy đã chọn sự khuất phục, chịu đựng nỗi khổ một cách tự nguyện, một cách đầy ý thức khi Ngài nói, ý cha được nên. Trong phút giây đó, thập tự giá, vật tra tấn dã man bỗng phơi bày bí mật, đó là một biểu tượng thiêng liêng, một biểu tượng của thần thánh. Chú thích: ý cha được nên hay ý của cha sẽ được tuân theo, tương truyền rằng đây là câu nói cuối cùng của Chúa Jesus, hàm ý Ngài sẽ chấp nhận những gì Thượng Đế qua danh xưng cha đã an bài cho số phận của Ngài, tức là chịu bị đóng đinh trên cây thập giá. Hết chú thích. Thập tự giá là vật đã chối bỏ sự hiện hữu của một chiều không gian vượt thoát trong đời sống. Nhưng nhờ thái độ chấp nhận tuyệt đối, thập tự giá bỗng nhiên đã trở thành một cánh cửa đưa bạn đi vào chiều không gian vượt thoát đó.